con biết thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến thầy, yêu mến thầy hơn chính mình con. Yêu mến thầy, yêu mến thầy hơn hết trên đời. Con là đá, con là đá trên viên đá này, thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bền vững, cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến miệng Caesarea Philippi, hỏi các môn đệ rằng: người ta nói thầy là ai? Họ thưa: kẻ thì cho là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác cho là Elia, có người cho là Giê-rê-mi-a, hay một trong các tiên tri. Chúa Giêsu nói với họ: còn các con bảo ta là ai? Simon Phêrô thưa rằng: ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đáp lại: hỡi Simon Ba Gia La, con có phúc vì chẳng phải thịt máu mặc tại cho con điều ấy, mà là Cha ta ở trên trời. Còn cha bảo con: vì con là đá, trên đá này Cha sẽ xây hội thánh Cha, và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được. Cha sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô, lời trong người tên Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay chúng ta so sánh hôm qua đó, như em nói đó, hôm qua là ngày thứ năm của tuần thứ sáu thường niên năm 2019. Chúng ta đọc bài phúc âm tương tự như bài này, nhưng mà của phúc âm thánh Marco chứ không phải phúc âm thánh Matthew. Sở dĩ bài phúc âm thánh Matthew hôm nay đó là vì chúng ta cử hành lễ kính ngai tòa thánh Phêrô. Do đó lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô thì giáo hội chọn đọc bài phúc âm này của Thánh Matthew, bởi vì nó đầy đủ hơn trong cả cái câu tuyên xưng của Thánh Phêrô, cũng như là sự kiện mà Chúa Giêsu thiết lập giáo hội của Chúa. Đấy, chứ còn ở trong phúc âm Thánh Marco hôm qua đó là hoàn toàn không có vấn đề là Chúa Giêsu thiết lập giáo hội của người, mà lại liên quan đến vấn đề là Phêrô can ngăn Chúa, thế thôi. Và hôm nay cũng không thấy nói đến vấn đề là Chúa báo trước là cuộc vượt qua của Chúa, hoàn toàn không có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái bài phúc âm này giáo hội chọn đọc cho lễ kính ngai tòa Thánh Phêrô thì chỉ có những gì liên quan đến cái ngai tòa đó thôi, chứ không có liên quan đến những cái khác. Chúng ta biết là ngai tòa Thánh Phêrô đó thì ám chỉ cái gì các anh các chị? Ám chỉ là uy quyền của Thánh Phêrô thay cho Chúa Kitô để dẫn dắt giáo hội, để chăn đàn chiên của Chúa. Và thay vị Thánh Phêrô là các đức giáo hoàng trong dòng lịch sử của giáo hội. Vì thế nên bây giờ nếu chúng ta nói đến quyền bính của Thánh Phêrô hay là quyền bính của giáo hoàng là những vị kế thừa Thánh Phêrô, thì bây giờ nó ở chỗ nào? Ở trong bài phúc âm này, ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta biết đó, quyền bính của giáo hoàng cao lắm, rất là cao các anh các chị, nghĩa là giống như là tuyệt đối vậy. Thì trên thế gian này đó, không có một chính phủ nào, không có một tổng thống nào có quyền như ngài. Bởi vì sao? Quyền của ngài đó là quyền cầm buộc ở trên thế gian này. Đến nỗi mà đây Chúa Giêsu nói cái gì? Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được. Nhưng mà cái đá này ám chỉ cái gì ạ? À, ám chỉ cái gì? Có phải ám chỉ chính thánh Phêrô không? Cũng có thể. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu nói là con là đá. Đấy, con là đá. Là tại vì tên của ông ấy, tên cúng cơm, tên cha mẹ đặt cho là Simon. Đấy, nhưng mà bây giờ Chúa gọi ông là Phêrô. Phêrô nghĩa là đá, tiếng Pháp là Pierre đó. Còn tiếng Tây Ban Nha là Pedro. Đấy là đá. Mà trên đá này có nghĩa là trên con á, thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Thánh Phaolô nói là nền tảng của giáo hội đó là các tông đồ, nhưng mà chính yếu là Thánh Phêrô. Bởi vì chúng ta thấy ở đây không? Chúa chỉ có xây giáo hội trên Thánh Phêrô thôi. Và nếu mà chúng ta đọc thêm một tí nữa, chúng ta còn thấy là Chúa Giêsu còn nói cái gì? Chúa Giêsu còn trao chìa khóa nước trời cho Thánh Phêrô nữa. Cái gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Cái gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đến nỗi vậy. Vậy thì nhưng mà chúng ta biết là Thánh Phêrô rất là yếu đuối. Vậy thì bây giờ con là đá, mà cái đá yếu đuối như vậy thì làm sao xây được giáo hội của Chúa? Mà cái đá Phêrô mà yếu đuối như vậy, rụp mà phá ra là giáo hội cũng sụp luôn. Vậy bây giờ Chúa Giêsu nói con là đá đây đó, theo em hiểu đó, có nghĩa là con là đá bởi vì con đã tuyên xưng đúng, bởi vì đức tin của con, chứ không phải bởi vì cái bản chất yếu hèn của con là con người. Bởi vì con đã tuyên xưng cái gì? Tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là tất cả sự thật về Kitô giáo. Đó là tất cả những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho con người. Đó là tất cả những gì mà liên quan đến ơn cứu độ của con người. Không tin Chúa Kitô là con Thiên Chúa không được cứu độ. Và Chúa Kitô tới để tỏ mình ra là Đức Kitô, là con Thiên Chúa. Có thế thôi. Và Thiên Chúa cũng chứng nhận Chúa Kitô là chính con của Ngài, để cho nhân loại tin vào Ngài mà được cứu rỗi. Bằng không sẽ không được cứu rỗi. Do đó chúng ta thấy không? Là Thánh Phêrô nhờ tin mà trở thành nền tảng của giáo hội. Nếu mà Thánh Phêrô không tin, không tuyên xưng đúng đức tin mà được mặc khải, được Cha trên trời mặc khải cho đó, thì chắc chắn Chúa Kitô không chọn Ngài để làm nền tảng của giáo hội. Chắc chắn không. Bởi vì sao vậy? Ngài không có tin đúng thì làm sao mà giáo hội của Ngài xây trên đó được? Làm sao giáo hội của Ngài bền vững được? Do đó nên Chúa Kitô đã chọn Ngài bởi vì Ngài có một đức tin rất là chính xác về chính Chúa Kitô, do chính Thiên Chúa Cha qua Thánh Thần mặc khải cho Ngài. Cái vấn đề ở đây, chính yếu ở đây đó là Chúa Kitô chọn Thánh Phêrô bởi vì Thánh Phêrô là đá. Hồi xưa Thánh Phêrô là Simon, là một con người bình thường, nhưng mà bây giờ Ngài đổi tên cho Thánh Phêrô thành Phêrô, nghĩa là thành đá, bởi vì đá đây ám chỉ đức tin. Đấy, đá đây là ám chỉ đức tin. Đức tin vào thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó mới là nền tảng của giáo hội. Nền tảng của giáo hội đây không phải là nơi con người của Thánh Phêrô cho bằng đức tin của Thánh Phêrô. Đức tin của Thánh Phêrô chính là nền đá để Chúa Kitô xây dựng giáo hội của người. Và nếu mà giáo hội tiếp tục trung thành với Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, tiếp tục trên cái nền đá đó, thì không bao giờ cái gì có thể làm cho giáo hội tiêu tan được. Và vì thế chúng ta thấy chứng tích lịch sử rất là rõ ràng, đó là cái gì? Trong suốt dòng lịch sử của nhân loại, nhất là từ khi Chúa Kitô sinh ra cho tới bây giờ, không một tôn giáo nào trên thế giới này bị bách hại, sát hại bằng Kitô giáo. Nhất là 300 năm đầu, Kitô giáo vừa mới xuất hiện thì bị đế quốc Roma tiêu diệt cho tới cùng. 300 năm đầu. Thế mà chúng ta thấy không? Chẳng những Kitô giáo không bị tiêu diệt thì chớ, lại còn lan khắp thế giới. Cho tới bây giờ, sang Roma chúng ta sẽ thấy cái gì? Sẽ thấy là cả một đế quốc Roma hơn 1.000 năm, bây giờ chỉ là một cái di tích lịch sử. Trong khi đó, cái tôn giáo mà đế quốc Roma muốn tiêu diệt ngay từ đầu, bóp mũi chết ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ, bây giờ rất là hiên ngang, trở thành cái cây vĩ đại, đến nỗi chim trời đến mọc, đến đậu nơi cái các cành của Kitô giáo. Đó là nơi tất cả giáo hội trên thế giới. Đấy. Rồi ngoài ra, chúng ta thấy các vị tử đạo các nơi trên thế giới bị đầy hết. Đó. Mà chẳng những Kitô giáo không bị tiêu diệt, mà còn phát triển. Cái bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho chúng ta thấy được là quyền bính của giáo hoàng. Nó ở chỗ, không phải là ở cái chỗ nào khác, ngoài ở cái chỗ đức tin. Nếu không có đức tin, thì cũng không nói đến quyền bính làm gì. Bởi thế nên trong bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy không, giáo hội không có trích thêm cái vấn đề quyền bính của Thánh Phêrô ở cái chỗ là thầy trao cho con chìa khóa nước trời, điều gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, điều gì con cởi mở dưới đất trên trời cũng cởi mở. Giáo hội không có chọn thêm câu đó vô cái bài phúc âm hôm nay, mà chỉ đọc cho tới khi mà cả hóa ngục có vùng lên cũng không thắng được. Bởi vì sao? Bởi vì đức tin của Thánh Phêrô. Đức tin Thánh Phêrô tuyên xưng rất đúng. Do đó nên trong bài phúc âm hôm nay, cái đức tin và cái vấn đề giáo hội nó liên hệ chặt chẽ với nhau, bất khả phân ly. Giáo hội mà không có một đức tin truyền thống giống như Thánh Phêrô tuyên xưng thay lời Đức Kitô con Thiên Chúa hàng sống thì sẽ không còn là giáo hội nữa. Và giáo hội sẽ không có thể mà truyền giáo được nữa. Bởi vì giáo hội không tin Chúa Kitô thì truyền cái gì? Giáo hội sẽ là phản chứng. Bởi thế nên, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội. Như Đức Thánh Cha đã kêu gọi trong Thánh Cha, kêu gọi chúng ta là hãy cầu nguyện cho Ngài. Và cầu nguyện cho cả Đức Biển Đức 16 nữa, trong cái ngày lễ ngai tòa Thánh Phêrô này. Để cho Ngài có thể chu toàn cái nhiệm thừa tác vụ là củng cố đức tin cho anh chị em mình. Đức Thánh Cha Phanxicô ý thức được cái vai trò của mình là giáo hoàng, có nghĩa là vai trò củng cố đức tin cho anh chị em mình. Làm sao để giáo hội có thể bền vững cho đến cùng, và như thế cửa hoàng ngục sẽ không nào thắng được. Miễn là đức tin vào Chúa Kitô không lay chuyển, đức tin vào Chúa Kitô vẫn như ban đầu, như Thánh Phêrô đã tuyên xưng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hàng sống. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ là môn đệ đích thực nhất của Chúa Kitô, là môn đệ đệ nhất của Chúa Kitô, đã tin vào tất cả những gì mà Thiên Chúa tỏ ra cho mẹ, và vì thế nên mẹ diễm phúc vì đã tin. Xin mẹ cho chúng con chia sẻ với đức tin của mẹ, để chúng con luôn luôn giống như mẹ, bền đỗ đến cùng, đứng cho tới dưới chân Thánh Giá Chúa, và dù thấy được là một Chúa Kitô hoàn toàn thất bại, một Chúa Kitô hoàn toàn không còn sự sống nữa, chúng con vẫn tuyên xưng thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hàng sống. Amen.
Lạy thầy, con biết thầy là đấng thiên sai ra Thiên Chúa, thầy đến đem phúc âm xây bạc ai như mạch nước ban trường sinh. Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm, con vững lòng theo bước thầy loan báo nước trời. Phêrô, con là đá. Phêrô, con là đá trên viên đá này. Thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bên. nước xa tan, bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng, nhưng vẫn không hại được con.